Rùa ở đất cao, lòng thường nhớ nước. Người già khô héo, lòng thường nhớ tiếc cuộc đời đã qua. Bả mía chẳng còn ngọt thơm ngon. Tuổi già ép thân xác con người, mất ba vị thù thắng. Xuất gia, tọa thiền, suy ngẫm nghĩa kinh. Đèn sáng nhờ dầu, mà dầu đã cháy thì phải cạn. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn, mà sáu căn quyết định phải già suy.
Rùa ở đất cao, lòng thường nhớ nước, bởi vì nước nó lại ở chỗ thấp, ở cái chỗ trũng. Mà bây giờ mình ở trên cao, cho nên nhớ tiếc cái nước. Con rùa nó nhớ đến cái nước ở chỗ thấp. Người già cũng thế, già rồi thì khô héo, cái thân nó khô, cái tâm nó héo. Lòng thường nhớ tiếc cuộc đời đã qua, phải nhớ đến những cái việc nó đã hết rồi. Cái thuở còn trẻ thì chơi bời sung sướng, tất cả cái lúc về tuổi trẻ nó thoải mái, sáu căn nó thoải mái. Thế bây giờ cái thân nó khô, cái tinh thần nó cũng bạc nhược, cho nên là nhớ lại coi như là hết rồi. Bây giờ nhớ lại những cái vui của thời tuổi trẻ đã qua. Cái thân tuổi già nó ví như cái bã mía. Bã tức là nó bao nhiêu cái ngon, cái ngọt, cái thơm nó đã hết, chỉ còn có cái xác thôi. Ở đây ví với cái tuổi già, bao nhiêu cái vui vẻ, cái hạnh phúc, cái yên ổn nó đã héo khô đi hết cả rồi. Bây giờ cái thân xác con người mất ba cái vị thù thắng, nghĩa là xuất ra mà tuy rằng là xuất ra nhưng mà không có khả năng làm việc chúng, giảng kinh thuyết pháp, sống những các cái vui vẻ, những các việc của người xuất gia, mình không có hoàn toàn hợp tác được. Người ta có những các cái thời giờ tu hành, mình cực yếu đau, ốm nằm một chỗ. Cho nên là những cái vị ngọt của cái đời sống xuất gia mình không được hưởng hoàn toàn như mọi người. Mình chỉ là như là cái bã mía, bao nhiêu cái ngọt, cái thơm ngon của cái đời xuất ra mình không hưởng được. Bây giờ chỉ còn cái thân xác ngồi đấy, như cái bã ngồi đấy thôi. Thế rồi cái vui tọa thiền, cái người còn trẻ, cái tinh thần người ta thoải mái, khoan khoái, cho nên khi người ta an tọa ngồi thiền, người ta nếm những các cái vị của sự giác tỉnh. Còn tuổi già như Phật vừa ví, nó như cái bã mía, nó khô cằn. Tuy cũng tọa thiền đấy, nhưng mà những các cái khoan khoái sung sướng của tinh thần, những cái giác tỉnh minh mẫn, thì bây giờ tuổi già hẳn là phải thua kém cái người trẻ. Cho đến đọc kinh, đọc sách mà suy ngẫm cái nghĩa kinh thì tuổi già cũng có suy, cũng có ngẫm, nhưng mà cái sáng suốt, những cái tinh anh không còn nữa. đèn sáng là nhờ dầu, mà dầu đã cháy thì phải cạn. Đấy là cái thí dụ Phật nói cái nghĩa của cái thí dụ này. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn này, cũng như cái đèn sáng là phải nhờ dầu. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn, dầu đã cháy thì phải cạn. Sáu căn của chúng ta đã thọ dụng cả một đời, thì bây giờ nó phải quyết định, nó phải già, nó phải suy. Đấy, chúng ta lấy cái vui ở cái mắt sáng, thấy được sách, chữ nghĩa nhỏ ở trong sách, nhìn thấy rộng, thấy xa. Bây giờ già thì cái con mắt nó mờ, nó kém. Đấy. Vui ở cái tai, nghe được tỏ rõ các lời nói. Bây giờ đây cái tai nó dùng cả 70-80 năm rồi, bây giờ nó phải điếc, nó phải mòn mỏi đi. Thế là cái mắt nó cũng hỏng, cái tai nó cũng hỏng. Rồi cơ thể, da thịt, xương của mình, người ta chưa nóng, mình đã nóng. Người ta chưa lạnh, mình đã lạnh. Người ta nóng lạnh một chút, người ta chả làm sao. Nhưng mà mình thì cảm, thì bệnh, thì đủ trò. Quan hệ nhất là cái bộ thần kinh và cái bộ óc ở trong não. Bây giờ bởi vì nó nương tựa cái thần kinh, là nó cũng phải dùng da thịt xương máu, dùng chất máu mà thành. Thì bây giờ nó cũng già yếu rồi, hỏng rồi, cho nên những cái thần kinh, những cái bộ não nó đã yếu, nó đã hỏng, thì cái chỗ cái tinh thần của mình hẳn là nó phải mất cái minh mẫn, mất cái sáng suốt, kém hẳn đi về mọi mặt. Thế bởi vì thế cho nên cái da thịt xương, cái thân bằng đất nước gió lửa này đã dựa vào nó để mà có cái sự sống, thì cũng phải thì nó dùng, bởi vì nó là đất nước gió lửa, dùng đến đâu nó hư hỏng đến đấy. Rồi lâu ngày nó phải hỏng, nó phải suy yếu kém, cái công dụng nó kém. Đó là nói về cái khổ của tuổi già, để chờ đợi cái ngày nó long dục, tức là cái ngày mà cái chết nó phải đến.
Mưa đá phá hoại lúa mạ, tật bệnh phá hoại an ổn vui vẻ, sự chết là hiểm nạn không ai giúp đỡ, đi đường xa xôi không bè bạn, ngày đêm thăm thẳm không chỗ đến nơi. Cái chết không hình tướng nên không ngăn cản, không thể cầu thoát. Nó không màu sắc mà ai cũng kinh sợ. Nó ở ngay thân ta, từng giây từng phút, các tế bào chuyển diệt mà chúng ta không hay không biết.
Mưa đá phá hoại lúa mạ, đây là cái việc mà mắt con người trông thấy rõ ràng. Lúa mạ đang tốt, cây cối đang tốt, nếu mà gặp cái trận mưa đá coi như tàn nát. Thì đây Phật ví cái thân của chúng ta đang an ổn, đang vui vẻ, nhưng mà hễ có tật bệnh thì nó, cái tật bệnh nó phá hoại, khiến cho cái thân khốn khổ, mất cái an ổn, mất cái yên vui. Nhưng thật ra là bởi cái tật bệnh nó là cái gì? Nó chỉ là đất, nước, gió, lửa, nó không điều hòa, hoặc nó nhiều nóng quá, nó nhiều nóng thì gọi nó lên cơn sốt, mà nó bớt ít cái nắng thì mình lại gọi là lạnh, là rét. Đó. Hoặc là nhiều cái nước thì mình gọi là phù, là sũng. Mà nó ít cái nước thì chúng ta lại gọi là khô khao, khát. Cái khô khao. Hễ cái đất nó mà nhiều thì nó không cân bằng, thì mắc bệnh béo phì, nặng nề, đứng ngồi nặng nề khó khăn. Mà nếu thiếu ấy, thì gọi là bệnh gầy ốm. Thế thì chung quy cứ bốn cái: đất, nước, gió, lửa. Nếu mà điều hòa an ổn thì chúng ta gọi là hạnh phúc. Còn nếu nó có lên có xuống, có thừa có thiếu, thì đấy gọi là bệnh hoạn. Vậy thì cái an ổn này nó phải có, nó chịu cái ảnh hưởng của cái đất, nước, gió, lửa trong cơ thể của mình. Nó điều hòa thì gọi là an, mà nó mất cái sự điều hòa thì gọi là bệnh hoạn. Thế là chúng ta đã nhận cái này là thân thể của mình, thì bị chịu cái ảnh hưởng. Cho nên cái điều hòa của bốn chất đất, nước, gió, lửa thì chúng ta gọi là hạnh phúc của chúng ta, yên ổn của chúng ta. Thế cho nên đã vướng mắc, đã nhận cái hư vọng, cái bên ngoài là mình, thì mình phải chịu hệ thuộc, chịu nô lệ. Sự chết là hiểm nạn, không ai giúp đỡ. Chúng ta gọi là hiểm nạn, chúng ta gọi là cái chết. Nhưng mà sự thật thì chỉ là đất, nước, gió, lửa nó tan rã. Nó là bốn chất khác nhau, mà mình vơ lấy, mình bắt nó phải ở chung, phải hòa hợp. Mà thể chất của nó là cái phải, như thầy vừa nói, lửa là nó phải tắt, gió nó phải ngừng, bởi vì nó là cái không có, nó cũng phải theo duyên nó giải hiện. Thế cái nước nó phải khô kiệt, cái thể chất của nó là như thế, mà bây giờ mình lại bắt nó phải hợp với nhau, nó phải còn mãi, nó phải hòa đồng để nhận là thân thể của mình. Thế thì không được như thế thì mình ngồi mình khóc, mình gọi là hiểm nạn, mình gọi là bệnh tật. Chung quy chỉ ở cái mê muội của mình mà vướng mắc vào cảnh ngoài, cho nên bị khổ. Cái đất, nước, gió, lửa thì nó phải là, nó là bốn thứ khác nhau, thì nó phải tan rã, mà mình lại cứ giữ chặt lấy. Gọi khi nó tan vỡ thì mình gọi là hiểm nạn. Thế tức là đến cái ngày giờ mà cái đất, nước, gió, lửa này mình không vơ được nữa, mình không giữ chặt được nữa, thì gọi là cái chết, là cái hiểm nạn, không ai giúp đỡ. Bởi vì đã quá quen cứ nhận cái da thịt xương này là thể chất của mình, bây giờ tan ra, già nó về đất, Thế mình tự thấy bơ vơ, tự thấy bơ vơ, quá quen sống với những cái đất nước, với cái đất nước gió lửa, nhận đó là thể chất của mình, rồi những người đồng nghiệp, gọi là cha mẹ, anh em, bạn bè, chỉ trông thấy những cái gì có hình có tướng. Cho nên bây giờ những cái đất nước gió lửa nó tan đi, thì mình tự thấy là cô đơn bơ vơ, ngày đêm thăm thẳm, không chỗ đến, không có nơi nương tựa. Thế cho nên lại thèm khát, mong có một cái thân bằng đất nước gió lửa, thèm khát, mong ước, rồi lại đi tìm cái cách thế nào đó để vơ đất nước gió lửa có cái thân khác. Vì thế cho nên mới có cái chuyện đầu thai, có cái chuyện cứ hết thân này sang thân kia. Cái chết nó không hình tướng, rồi bởi vì nó là đất nước gió lửa nó tan ra thì mình gọi là cái chết. Cho nên nó là cái không có, không hình không tướng, không, nó không hình không tướng, cho nên làm sao mình ngăn mình cản, không có thể cầu thoát được. Cái đất nước gió lửa nó tới ngày giờ là nó phải long dục, nó phải tan rã, mà mình làm sao mà lại cứ mong, lại cứ đòi nó phải đứng nguyên được. Đó. Cho nên cái đó là cái vô lý của mình. Cái chết nó không màu sắc mà ai cũng kinh sợ, sợ hãi, bởi vì quen nhận cái thân làm thể chất của mình, là nơi nương tựa. Bây giờ cái thân nó tan vỡ đi thì mình không có chỗ nương tựa bấu víu nữa. Đấy. Cho nên hoảng hốt, cho nên sợ hãi. Đấy. Mà không biết rằng cái chết này nó vẫn ở ngay thân ta. Đấy. Từng giây từng phút các tế bào đang chuyển, đang diệt, tự chúng mình không hay không biết đấy thôi. Đấy, cái bốn cái chất đất nước gió lửa này từng giây từng phút nó vẫn tan rã. Đấy, nó tan một cái mình lại vội vàng mình đắp bằng cái khác, vội vàng lại ăn cơm để có máu để lại để đắp vào, cứ như thế đắp mãi cho đến cái ngày không đắp được nữa thì mình mới hỡi ôi, chứ sự thật là hiện tại da thịt xương của mình nó đang chuyển biến, các tế bào đang sanh đang diệt từng niệm, không có lúc nào cái thân mình không có cái sự chết, chỉ đến lúc nó tan vỡ hoàn toàn không đắp vào được nữa thì nó phải tan, thì gọi là tan hẳn. Lúc bây giờ mình không đắp được nữa thì mình gọi là cái chết. Ở đây Phật nói những theo cái tầm mắt của thế gian mà thấy cái thân của mình nó già, nó bệnh rồi nó chết. Cho nên còn mê, còn nhận năm ấm này là mình, thì những cái khổ này tự mình tạo ra và tự mình gánh chịu. Thế mình tỉnh ra, đừng nhận năm cái lớp vô minh này, mà tỉnh ra nhận lấy cái tánh bồ đề của mình, trở về sống với mình thật, thế thì mình mới hết khổ. Mà đấy là phương pháp duy nhất để hết khổ. Vì thế Phật dạy mình, một là thiền quán, an định cái tinh thần để suy xét mà tỉnh ra. Hai là theo pháp môn niệm Phật, từng niệm Nam Mô buông cái hư vọng, Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái tánh thật của mình. Đó là cái phương pháp duy nhất để cứu khổ. Chỉ có trí tuệ mới cứu được cái vô minh. Chỉ có trí tuệ mới phá được cái tối tâm. Hễ có trí tuệ, có giác tỉnh là có bình an yên ổn.